Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 134 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 134 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh.
Tịch Dai Dai mặc dù còn đang ăn, nhưng miệng chỉ nhai một cách máy móc, tâm tư không đặt ở trên đó. Đồ ăn có mùi vị gì, cô cũng không để ý. Em không tin. Đối với câu nói này của Bùi Dục, cô trực tiếp bỏ qua, tỏ ra bản thân không có tin. Thật mà, Bùi Dục nhấn mày. Anh thề rồi mà em còn không tin. Nếu anh không thích làm gì vẫn nhắc tới. Anh không có nhắc. Bùi Dục chớp chớp mắt, có chút không hiểu làm sao, nhưng nhiều hơn là sự vô tội. Là chính em nhắc tới trước, là anh chỉ trả lời một chút mà thôi. Tịch Dai Dai thật ra chính là đang ghen. Lúc này mặc kệ anh nói cái gì cũng cảm thấy rất không bằng lòng. Cô nhấc tay, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào anh. Anh buông tay ra đi. Anh không. Tịch Dai Dai cũng không tiếp tục giằng ra, chỉ có điều cũng không cho sắc mặt gì tốt, ăn cơm mà không nói một lời, đũa cũng không đưa đến trong miệng của anh. Bùi Dục biết cô gây khó dễ với mình thì bèn mặt dày tiến sát lại. Anh cũng muốn ăn. Nói rồi há miệng ra. Tịch Dai Dai nhìn thấy bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra của anh thì lại càng tức mà không có chỗ xả. Cô trực tiếp dúi đôi đũa vào tay còn lại của anh. Vậy anh ăn đi, em không ăn nữa. Bùi Dục có chút nhăn nhó, cảm thấy cô muốn đứng dậy thì một tay kéo cô vào trong lòng. Ánh mắt quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận bừng bừng của cô, thấp giọng nói. Anh thật sự không có ý khác, chỉ là thuận miệng nói thôi. Anh chắc chắn là nghĩ đến ai đó, nếu không sao lại nói tới. Bùi Dục sửng sốt. Anh thật sự không có. Anh ăn cơm cùng em, trong đầu đều chỉ có em, có thể nhớ ai được chứ? Muốn nói cái khác thì anh còn nhận, nhưng trước mặt của cô nghĩ đến người khác, chuyện này thật sự là không có. Anh nhìn cô còn thấy không đủ, lấy đâu thời gian mà đi quan tâm mấy người qua đường ABCD nào đó cơ chứ? Dai Dai, có thể em thật sự không quá hiểu anh rồi. Bùi Dục sợ cô phiền mình, hiếm khi nghiêm túc giải thích như vậy. Trước đây anh yêu đương thật sự chỉ là chơi bời mà thôi, trước giờ đều không xem là thật. Em đừng suy nghĩ linh tinh, cho dù anh có thể nghĩ đến anh cũng nhớ không ra, thật sự quên hết cả rồi. Mấy người đó tên là gì, trông như thế nào, anh nhiều nhất chỉ có ấn tượng mơ hồ, còn cụ thể hơn nữa thì toàn bộ đều ném ra khỏi đầu rồi. Nhưng nghe thấy anh nói như vậy, không thể giải tỏa được sự tủi thân trong lòng Tịch Dai Dai. Cô quay đầu lườm anh. Anh còn rất kiêu ngạo à? Không có, không có. Gáy của Bùi Dục cũng toát mồ hôi lạnh. Trước kia vì không có em cho nên mới dung túng bản thân. Bây giờ thì khác rồi. Em cho anh một cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình. Cái khác em nói anh đều có thể nhận, nhưng trong chuyện tình cảm, anh thực sự chỉ thích mình em. Ngữ khí của anh vô cùng chân thành, sợ cô không tin. Tịch Dai Dai cũng bị cảm nhận được một ít, nhưng ngoài miệng vẫn bất bình thay mình. Anh yêu đương nhiều như vậy, nhưng em chỉ yêu đương một mình anh, thật không công bằng. Bùi Dục đang suy nghĩ câu sau nên dỗ dành thế nào, nhận sai như thế nào, bỗng dưng nghe thấy một câu này, lập tức lấy lại tinh thần. Em nói cái gì? Tịch Dai Dai không phát giác ra, lại nhắc lại một lần nữa, vừa nói thì eo đã bị nhéo một cái, không nặng không nhẹ. Cô lập tức thấp giọng kêu lên á một tiếng. Anh làm gì vậy? Em có một mình anh còn không đủ, còn thấy oan ức phải không? Anh hơi nheo mắt lại, đáy mắt xuất hiện vài phần ý vị nguy hiểm. Sao hả? Em nhìn chúng ai rồi, còn muốn cùng ai nữa? Điều này nếu ở lúc bình thường, Tịch Dai Dai chắc chắn là đuối lý. Nhưng hôm nay không giống như trước, cô có tự tin. Bây giờ nhiều tiểu thịt tươi như thế, theo ai mà không được, yêu đương nhiều thêm vài người, còn có nhiều thêm một chút kinh nghiệm. Nếu như nói vừa rồi Bùi Dục chỉ chuyển từ nắng rạng rỡ sang nhiều mây, vậy thì lúc này trên mặt mây đen đã che phủ. Anh khẽ nghiến răng, trong lòng tức không thôi, nhưng nghĩ đến lời vừa rồi của mình nên chỉ đành nhịn. Tịch Dai Dai, mấy lời này mà em cũng nói ra được? Anh vừa rồi không phải còn nhắc đến bạn gái cũ sao? Được rồi được rồi, là anh nhất thời lỡ mồm, là anh đáng đời bị chọc tức rồi. Bùi Dục hiếm khi ăn thiệt một lần, thấy anh không nói chuyện Trong lòng Tịch Dai Dai coi như dễ chịu một chút. Cô kéo hộp cơm giữ nhiệt sang phía bên này. Anh ăn đi, vừa rồi chưa ăn gì. Bùi Dục thấy cô hết giận, cũng chỉ đành một mình ôm một bụng tức giận. Anh cúi đầu ăn hai miếng, sau khi nhai xong nuốt xuống vẫn cảm thấy trong lòng bí bách. Ngẩng đầu chuẩn bị dạy bảo cô một chút, vừa nhấc mí mắt lên thì nhìn thấy dáng vẻ cô đang ẩn nhẫn cười mỉm. Trong đôi mắt to trong veo tràn đầy sự đùa cợt với anh. Tình huống gì đây? Anh đây là bị Tịch Dai Dai chơi xỏ rồi. Bùi Dục cuối cùng phản ứng lại, ghép lại cô vừa rồi cố ý khiến anh khó xử hai đầu, xem anh làm trò cười để trả thù anh sao? Sống hơn 30 năm đến từng tuổi này để cho một cô nhóc chơi xỏ rồi. Bùi Dục hừ lạnh một tiếng. Vui rồi sao? Vừa ý rồi chứ? Tịch Dai Dai cố ý kích anh, dáng vẻ hài lòng gật đầu. Con ư. Em tưởng dựa vào cái trò vặt đó của em có thể chọc được anh sao? Còn không phải ỷ vào anh thích em. Vừa rồi anh vội vàng giải thích, trong lòng sợ cô sẽ tức giận, vậy mà không nhận ra. Tịch Dai Dai vốn dĩ thật sự có chút để tâm đến câu nói đó của anh, nhưng bây giờ chút tủi thân và ý ghen đó đã biến mất hẳn, trước giờ chưa phát hiện ra. Thì ra Bùi Dục cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Em ăn hay không ăn? Bùi Dục bị cô nhìn chằm chằm mà trong lòng có hơi sởn gai ốc, ngước đầu dùng cằm hất hất hộp cơm trước mặt ra hiệu cho cô. Tịch Dai Dai khẽ lắc đầu. No rồi, không ăn nữa. Bùi Dục giơ tay chuẩn bị thu dọn hộp cơm lại, còn chưa đợi anh hành động, trên mặt đột nhiên cảm nhận được sự tiếp xúc ướt át. Động tác của anh lập tức cứng đờ, ngước mắt nhìn qua chỉ thấy trên mặt cô gái bỗng đỏ ửng, xấu hổ che mặt. Bùi Dục tâm thần khẽ động, đột nhiên hứng thú trêu cô, đưa tay sờ má của mặt, nhìn cô giống như bị phi lễ. Em hôn anh, ai cho em hôn? Bạn trai của em muốn hôn thì hôn. Tịch Dai Dai to gan nói câu này, lập trường bình thường của hai người ở bên nhau giống như đã thay đổi. Bùi Dục hiếm khi nhìn thấy một mặt to gan này của cô, ngạc nhiên mở miệng nói. Hiểu, sao hả? Nhìn thấy bạn trai đẹp trai như vậy không nhịn được mà muốn áp sát sao? Tịch Dai Dai một không làm hai không nghỉ, nói đến đây cũng phóng khoáng hơn. Không được sao? Được. Bùi Dục cúi đầu cười, thần sắc khó che giấu sự vui mừng. Anh giơ tay giữ lấy gáy của Tịch Dai Dai, trực tiếp kéo cô đến trước mặt, giọng nói khàn khàn trầm thấp, cực kỳ gợi cảm. Em muốn làm cái gì cũng được. Nói xong, anh bèn cúi người hôn xuống, đôi môi mỏng chuẩn xác hôn lên mặt của cô. Khác hơn sự đụng chạm hời hợt của Tịch Dai Dai, vừa chạm vào, bèn trực tiếp cậy răng cô ra mà xông vào. Hơi thở nóng bỏng lập tức dâng lên. Tịch Dai Dai chỉ cảm thấy xung quanh giống như có một chiếc thảm quấn lấy người mà nóng bừng. Toàn thân đều rất nóng, thậm chí còn đỏ bừng từ mặt xuống cổ. Hai người vừa mới xác định quan hệ, Bùi Dục đối với cô lại càng hưng phấn. Lúc này lại sợ vì chuyện của gia đình cô, hai người chỉ có thể lén lút gặp mặt. Điều này đối với Bùi Dục mà nói là cực kỳ khó nhẫn nhịn. Không, không chỉ anh, đối với bất kỳ một người đàn ông nào mà nói đều cực kỳ khó nhẫn nhịn. Cho nên lúc này vừa mới chạm vào môi của cô thì anh lập tức có phản ứng. Rõ ràng không phải chưa từng trải qua cái thời nông nổi, chưa trải sự đời, nhưng lúc này vậy mà gấp gáp đến mức không thể nhịn được. Chỉ đáng tiếc đây là ở bên ngoài, muốn làm cái gì cũng có lòng mà không có sức. Bùi Dục chỉ đành hung hăng hôn cô, muốn nuốt cả người cô vào. Tịch Gia Gia thừa nhận sự tấn công như cuồng phong vũ bão này, hai tay siết chặt áo trước mặt của anh, gần như hít thở không ngừng. Hai người đang lúc ý loạn tình mê, ai cũng không chú ý. Một người phụ nữ trung niên ở gần cửa khu hoa viên nhỏ đang đi tới. Đợi người đó đến, đối phương đột nhiên kêu lên. Ôi, đây là đang làm cái gì vậy? Bác gái trung niên vừa nói vừa che mắt lại, vội vàng đi qua hai người. Khi đi còn không quên lẩm bẩm vài câu. Đây là ở bệnh viện, nơi công cộng không thể chú ý chút sao? Tịch Dai Dai bị giọng nói của đối phương dọa cho giật mình, lập tức bèn tỉnh táo lại. Cô vội vàng từ bên cạnh Bùi Dục đứng dậy, xoay lưng với người đó, mặt mày sắp bị đốt cháy rồi. Bùi Dục ngược lại lại rất điềm tĩnh, nhìn thấy người phụ nữ đó nhanh chóng rời khỏi, sắc mặt cũng không thay đổi. Đợi người đó đi rồi, anh lập tức lại muốn đưa tay kéo Tịch Dai Dai, nhưng bị cô tránh được. Người đàn ông nhớn mày. Tránh anh? Anh đừng quậy nữa, em cũng phải đi lên rồi, xuống đây đã gần 40 phút, còn không quay về mẹ em sẽ lại cằn nhằn. Bùi Dục vừa nghe cô muốn trở về, lập tức cả người đều không thấy thoải mái. biểu cảm không vui treo trên mặt một chút cũng không che đậy, chính là để cô nhìn cho rõ ràng. Anh quá thảm mà, anh mang cơm đến cho em, thời gian đi đường so với thời gian gặp em còn dài hơn. Tịch Gia Gia cũng có chút không nỡ, nhưng lại không thể ở lại lâu hơn được nữa. Hai tay chắn trước ngực có chút không biết làm sao. Cô có phải nên an ủi anh một chút không? Hoặc là dỗ dành anh? Nhưng người này là Bùi Dục, cô nên dỗ thế nào đây? Tịch Gia Gia bình thường mặc dù nói cũng không nhiều, nhưng cô không phải một người không biết nói chuyện. Chỉ có điều mấy lời thừa thãi nói tương đối ít, nhưng lúc này lại cảm thấy bản thân quả thật ngay cả một câu mắt lòng mắt dạ cũng không nói ra được. Bùi Dục nhìn ra vẻ khó xử của cô, cũng không nhẫn tâm nói thêm gì nữa, chỉ đành đứng dậy, cầm chiếc hộp cơm giữ nhiệt trong tay. Bỏ đi, cách mạng chưa thành công, đồng chí anh tiếp tục cố gắng vậy. Nói xong, anh dùng một tay rảnh rang còn lại nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu của Tịch Sai Sai, giống như xoa đầu chó con, đáy mắt ẩn chứa sự cưng chiều và dịu dàng. Tịch Sai Sai nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang đi phía trước. Cô gần đây vì Tịch Hướng Vinh cũng rất mệt, nhưng sau khi nhìn thấy anh, cảm giác mệt mỏi đó lại gần như biến mất quá nửa. Cô đuổi theo, kéo tay áo của anh lại. Thật ra em bình thường sau khi tan học ở trường, chúng ta có thể lén lút gặp nhau một tí. Bên phía bệnh viện không tiện, Đường Lệ Quyên lại không cho cô thuê trọ bên ngoài. Thời gian duy nhất có thể gặp mặt cũng chính là khoảng thời gian cô tan học. Nhưng có thể mỗi lần đều không thể gặp nhau quá lâu, em sợ mẹ em sẽ phát hiện. Bùi Dục nhướng mày mỉm cười. Em ngược lại đem mấy lời xấu xa đều nói đúng trọng tâm rồi đấy. Đáng thương cho người đẹp trai như lốp dự phòng như anh, chỉ có thể gọi là tới thôi. Có điều còn cách nào khác chứ? Muốn gặp cô cho nên mặc kệ thời gian nào, có thể gặp bao lâu đối với Bùi Dục mà nói đều đủ rồi. Đối với cô, anh vĩnh viễn đều chấp nhận không có vấn đề gì. Nếu như không phải gặp được một người như thế này, có đánh chết anh cũng không tin mình có thể vì một cô gái mà làm đến mức độ này. Đây là loại người Bùi Dục đã từng coi thường nhất, hiện nay bản thân anh lại cam tâm tình nguyện mà làm mọi thứ. Chỉ cần em có thời gian thì gọi điện cho anh sẽ đến gặp em ngay. Động tác anh nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của cô rất tự nhiên. Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lọt vào trong tai của Tịch Dai Dai lại khiến cho cô cảm động muốn khóc. Bốn chữ anh đến gặp em này thắng mọi lời nói đường mật. Anh hứa với cô, chỉ cần cô muốn gặp anh sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô. Tịch Dai Dai tiễn Bùi Dục ra khỏi bệnh viện, hai người đi ra phía sau, sợ sẽ bị nhìn thấy. Đứng ở bên đường chờ nửa phút, tài xế đã lái xe đến. Tịch Dai Dai thấy anh cúi người chui vào trong xe, cửa xe hạ xuống, gương mặt điển trai cùng với đôi mắt lay động hướng về phía cô. Em về đi, có chuyện thì liên lạc với anh. Không sao đâu, anh yên tâm đi. Tịch Gia Gia chần chừ không muốn đi, nhưng cô bắt buộc phải đi rồi, không có cách nào nữa. Em lên trên đây, anh về đến nhà thì nói với em một tiếng. Bùi Dục vẫy vẫy tay, khẽ mỉm cười với cô. Đi đi, nhớ, phải nhớ anh đấy. Người này còn thật là, đến cuối cùng cũng phải trêu chọc một chút. Vì vậy, Tịch Gia Gia đỏ mặt xoay người đi về phía trước, đợi đến góc cua, cô quay đầu giơ tay vẫy vẫy, lúc này mới rảo bước rời khỏi. Bùi Dục đợi mãi khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì mắt thu hồi lại ánh mắt, cửa xe được đóng lại. Anh đưa tay day day chân mày, phân phó tài xế. Đi thôi. Hai người anh em khi đang yêu nhau, ai cũng không phát hiện ở con đường đối diện, trong một chiếc xe hơi màu trắng không bắt mắt lắm, một người đàn ông đang cầm máy ảnh màu đen chụp cảnh tạm biệt của hai người. Mọi chuyện xảy ra ở cổng bệnh viện vừa rồi đều bị ống kính quay lại, trong đó cũng bao gồm cả cảnh hai người ôm nhau đứng đợi tài xế. Đợi đến khi xe của Bùi Dục rời khỏi, người đàn ông mở chiếc laptop ở sau xe ra, trực tiếp cắm thẻ nhớ vào. Sau khi loát ảnh xong, anh ta chọn mấy bức thân mật nhất gửi vào trong một email lạ. Không đến 5 phút, điện thoại báo một tin nhắn mới, ấn vào xem là tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng X gửi đến. Đuôi số tài khoản 3758 của ngân hàng X của quý khách đã nhận được 3 tỷ. Người chuyển khoản là ai không cần hỏi cũng biết, có thể có được cuộc sống như thế. Đối với loại người chuyên theo dõi chuyện riêng tư trong thời gian dài như anh ta mà nói, cũng là một đơn hàng béo bở. Một bên khác, trong phòng khách của nhà họ Bùi, ông cụ nhìn bức hình thủ hạ cầm đến cho ông. Tổng cộng có 12 bức, mỗi bước đều có thể nhìn rõ động tác giữa hai người. Cảm giác thân mật không có khoảng cách đó, không phải là diễn, mà chủ nhân trong bức hình chính là Bùi Dục và Tịch Dai Dai. Ông cụ càng nhìn thì sắc mặt càng đen lại, đến cuối cùng ngay cả quản gia ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Ở bên cạnh ông cụ nhiều năm như vậy, đối phương có tâm tư gì, một ánh mắt ông ta bèn có thể đoán ra. Đối với một người vui buồn không lộ rõ trên mặt mà nói, thần sắc thâm trầm lúc này tuyệt đối là rất tức giận. Trong lòng quản gia kiêng kỵ, nhưng nên nói thì vẫn phải nói. Ông Bùi, ông đừng tức giận. Trước cứ để thám tử Tư đó tiếp tục điều tra, xem thử rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Tức giận cũng không muộn, cậu chủ còn trẻ, quen mấy cô bạn gái cũng là điều bình thường.
Bình thường?
Nghe xong lời này, ông cụ lập tức lạnh giọng.
Nó trước đây bao nhiêu phụ nữ ở bên cạnh như vậy, ông nhìn thấy nó vì ai ngay cả công việc cũng không quan tâm chưa? Trực tiếp chạy đến bệnh viện rồi, ánh mắt trong bức ảnh cũng tràn ra ý cười. Bùi Dục, nó là người vui tính sao?
Lời này quản gia không phản bác, dù sao tính cách của Bùi Dục cũng được mọi người công nhận, có yêu đương cũng không thay đổi, nhưng lần này rõ ràng có thể cảm nhận được cậu chủ thực sự động tâm rồi. Mà ông cụ sợ nhất chính là anh thật sự động tâm. Quả không ngoài dự đoán, một giây tiếp theo bèn nghe thấy giọng nói thâm trầm của ông cụ.
Điều tra thông tin cô gái đó cho tôi muốn toàn bộ thông tin, càng nhanh càng tốt.
Không quá nửa tiếng, toàn bộ thông tin của Tịch Gia Giai đã nằm gọn trước mặt của ông cụ. Tịch Gia Giai, nữ, 20 tuổi, đang học đại học, chuyên ngành Anh ngữ, hộ khẩu ở thành phố B. Ba mẹ đều là công nhân, gia cảnh nghèo khó. Cấp 3 đã nhận tiền trợ cấp của nhà trường và trợ cấp nghèo của xã hội. Một loạt thông tin riêng tư đều được in ra không sót cái gì, ngay cả thành tích từ nhỏ đến lớn của cô cũng rất rõ ràng. Ông cụ chỉ dùng mười mấy phút để xem hết một lượt. Không phải không có chi tiết, mà thực sự là chẳng có gì hay ho cả. Chỉ là một gia đình bình thường, không thể bình thường hơn. Quan hệ xã hội thì đơn giản, cũng không có nợ nần hay vấn đề gì khác. Thậm chí ngay cả ghi chép tín dụng cũng rất rõ ràng. Phải nói, thứ gai mắt duy nhất đại khái cũng chỉ có bức ảnh chân dung. Quả thực là một tiểu mỹ nhân, lớn lên trắng trẻo, mắt to, người dễ nhận được sự yêu thương của người khác nhất. Trước kia Bùi Dục qua lại với phụ nữ, ông cụ trước giờ đều không có để trong lòng, biết mấy người đó cũng chỉ là mây khói thoáng qua. Nhưng Tịch Dai Dai này, mặc dù tuổi tác không lớn, bản lĩnh ngược lại không nhỏ, vậy mà có thể mê hoặc xoay cháu trai của ông ta vòng vòng. Con người không thể nhìn bề ngoài, gia đình bình thường cũng không hẳn nuôi dạy ra một người đơn giản đơn thuần. Nói không chừng đây chính là một sự cố không thể xem nhẹ.
Người mà cô gái này bình thường qua lại cũng rất sạch sẽ sao? Ông cụ hỏi quản gia ở bên cạnh.
Quản gia gật đầu.
Phải, tất cả những thông tin có thể điều tra đều ở trong này rồi ạ.
Ông cụ trầm ngâm một hồi không lên tiếng, một lúc sau mới cầm tư liệu trong tay xem lại một lần nữa. Vẫn không có gì cả.
Đúng rồi, quản gia bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô Tịch này quen cậu chủ là vì một lần gọi điện báo án, bên phía công an còn có ghi chép nói vấn đề vật phẩm cấm của Hồng Đình, có điều rất nhanh đã được giải quyết, hình như là hiểu lầm.
Cô gái này qua lại với Bùi Dục có sự trùng lặp không?
Không có bất kỳ sự trùng hợp nào cả.
Lông mày của ông cụ càng nhíu chặt. Vốn dĩ ông ta không tin Tịch Dai Dai và Bùi Dục bởi vì trùng hợp mà quen nhau, nhưng bây giờ lại không thể không tin. Bởi vì giữa hai bọn họ, trừ bản thân ra thì không có bất cứ sự liên hệ hay kết nối nào cả. Lẽ nào thật sự là vô tình gặp được nhau rồi dần dần thích nhau? Tình cảm như thế này ở trong mắt của bọn họ giống như vô nghĩa, mà bất luận như thế nào cô gái này không thích hợp với Bùi Dục. Thân phận của anh và tương lai cần phải kế nghiệp sự nghiệp của gia đình. Ông không cho phép anh tìm một cô gái có điều kiện như vậy. Đối phương không những không giúp được, thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ tốt được. Một cô gái như thế này ở bên cạnh Bùi Dục sẽ chỉ cản trở anh, sẽ chỉ khiến anh càng ngày càng không nỡ buông tay. Thời gian lâu dần, anh sẽ giống như ba của anh, trở thành một phế vật bị chuyện nữ nhi tình trường cản bước, không làm nên đại sự. Cho nên ông cụ tuyệt đối không cho phép Bùi Dục và Tịch Dai Dai ở bên cạnh nhau. Bây giờ, tương lai đều sẽ không. Ông cụ dường như nhớ đến chuyện của năm đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Ông ta vốn tưởng Bùi Dục sẽ không gặp phải chuyện như vậy, không ngờ vẫn xuất hiện rồi.
cũng không biết nên nói bất hạnh hay vận mệnh. Mười mấy năm trước anh chưa từng lưu luyến ai, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một ngoại lệ. Ông ta không dễ gì bồi dưỡng ra người thừa kế, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hỏng nó. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã trở nên vô cùng lạnh. Tìm người theo dõi trước, nếu như Bùi Dục còn tiếp tục như thế thì mang cô gái đó đến cho tôi gặp mặt. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chính là tối hậu thư cuối cùng. Quản gia muốn nói cái gì đó, nhưng rồi cũng hiểu thân phận của mình. Lúc này ông ta không dám chọc giận ông cụ, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Vâng, tôi lập tức phân phó thủ hạ. Tuy ông ta không nói, nhưng không đại biểu ông cụ không cảm nhận được. Đợi ông ta nói xong câu này, ông cụ bèn lập tức hỏi. Ông muốn nói cái gì? Quản gia sững người, tâm tư của bản thân bị phát giác thì có hơi xấu hổ, nhưng vẫn cứng đầu mở miệng nói. Ông làm như vậy, không sợ cậu chủ biết sẽ oán trách ông sao? Tầm mắt của ông cụ nhìn về phương xa, một lúc lâu sau mới trầm thấp nói ra. So với việc nó oán trách tôi càng sợ nó sẽ trở thành người như ba của nó. Chuyện kia chỉ một người, chỉ trải qua một lần là đủ lắm rồi. Quản gia nghe thấy chuyện trước đây cũng hiểu chủ đề này không nên tiếp xúc dấn sâu vào nữa, lập tức im ắng, cung kính cúi người rồi đi ra khỏi phòng khách. Khi Tịch Gia Gia trở lại phòng bệnh, Đường Lệ Quyên cũng đang chuẩn bị gọi điện cho cô, thấy cô bước vào mới để điện thoại xuống. Sao đi lâu như vậy? Nhà ăn đông người, phải xếp hàng dài. Cô xoay người cầm lấy phích nước nóng dưới đấy, thực ra là vì lo lắng khi nói dối cho nên không dám nhìn vào mắt của Đường Lệ Quyên. Đường Lệ Quyên cũng không có nghĩ quá nhiều. Cho dù bà có nghi ngờ, bà cũng sẽ không ngờ Bùi Dục vậy mà sẽ trực tiếp đến bệnh viện tìm cô. Không lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra phòng, nói đơn giản về tình trạng của Tịch Hướng Vinh, hồi phục rất tốt, tiếp tục duy trì thế này thì sẽ nhanh khỏi thôi. Đường Lệ Quyên sau khi nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt rất hòa hoãn đi rất nhiều. Tịch Hướng Vinh từ sau khi phẫu thuật nằm viện đã rất lâu không thể xuống giường đi lại. Để cơ thịt không bị căng cứng, máu không lưu thông, mỗi ngày đều phải tiến hành xoa bóp. Tịch Gia Gia hiếu thuận, cô trước đây đi làm thêm cũng nhiều, bàn tay cũng to hơn một chút so với cô gái bình thường. Sáng tối mỗi ngày đều sẽ cẩn thận xoa bóp một lúc cho Tịch Hướng Vinh. Mỗi lần sau một loạt các động tác, cô đều toát mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng cho dù như thế cũng không có oan trách lấy một lần. Cô không có thời gian xem điện thoại, cũng không dám ở trước mặt của Đường Lệ Quyên làm cái gì. Mãi đến hơn 10 giờ tối tắt đèn đi ngủ, cô mới rảnh rút điện thoại ra xem. Vừa vuốt mở màn hình thì nhìn thấy tin nhắn dồn dập của Bùi Dục. Cô mím môi trộm cười, ngón tay để trên màn hình vui vẻ nhảy múa. 4 giờ 30 phút chiều mai tan học, em nói với mẹ em là 6 giờ, dư hơn một tiếng, có muốn đi xem phim không? Cô gõ xong nửa câu sau, do dự một hồi rồi lại xóa đi. Sau khi xóa đi lại gõ lại, cuối cùng chắc chắn thì mới gửi đi. Không quá nửa phút, đối phương lập tức trả lời lại, chỉ có một từ. Được. Được, chỉ như thế thôi sao? Tịch Gia Gia bất mãn bĩu bĩu môi. Vừa chuẩn bị hỏi anh đang làm gì, còn chưa kịp gửi đi thì đối phương lại gửi một bức hình đến. Tất cả là các bộ phim chiếu vào 4 giờ 30 phút chiều mai, kèm theo mấy chữ. Muốn xem phim nào? Bỗng chốc, chút không vui nho nhỏ đó của cô cũng biến mất hoàn toàn. Tịch Gia Gia cẩn thận xem, có một bộ phim mới về tình yêu, cô luôn muốn xem, vừa mới ra rạp gần đây, vừa hay cũng thích hợp với họ. Chỉ là không biết Bùi Dục có thích xem phim tình cảm không? Vì thế cô cẩn thận gửi một tin nhắn hỏi ý kiến của anh. Anh có thích xem phim tình cảm không? Đầu bên kia lập tức trả lời lại. Chỉ cần là thứ em thích thì anh đều thích. Một câu này ngọt ngào không thể ngọt ngào thêm được nữa. Vốn ban đầu Tịch Gia Gia rất không hiểu tại sao bạn cùng ký túc khi yêu đương mỗi lần gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn mặt mày như thể gặp được điều tuyệt vời nhất thế gian. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Bởi vì thích một người cho nên mỗi một câu anh nói ra đều mang ý nghĩa khác nhau. Nếu như đổi lại một người khác nói với cô câu này, Tịch Gia Gia đều sẽ không động tâm như thế. Cô sẽ chỉ cảm thấy đối phương mạo muội. Cô đang rơi vào sự ngọt ngào của cô nữ sinh, đột nhiên Bùi Dục lại gọi điện đến. Điện thoại rung lên, cô bỗng giật mình, xem số người gọi trên màn hình, ngẩng đầu liếc mắt vào cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa. Tịch Gia Gia mặc dù rất muốn nghe máy nhưng vẫn phải nhịn. ở trong này nói chuyện điện thoại nhất định sẽ bị Đường Lệ Quyên nghe thấy. Cô chỉ đành kìm nén sự nhộn nhạo trong lòng mà tắt máy. Bùi Dục dường như biết không tiện, cũng không tiếp tục gọi nữa, chỉ gửi một biểu tượng tủi thân đến. Tịch Dai Dai thấy thế thì không bận tâm, rõ ràng buổi tối lúc ăn cơm mới gặp nhau nhưng mà vẫn muốn nghe giọng của anh. Vì thế cô bất chấp nguy cơ bị phát hiện, cất điện thoại bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấp giọng gọi một tiếng Đường Lệ Quyên đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường bệnh. Mẹ, con ra ngoài lấy ít nước nóng để ngâm chân. Đường Lệ Quyên ngẩng đầu nhìn cô. Trong phích nước nóng không phải có sao? Chỗ đó giữ lại để uống, con đi phòng nước lấy một ít nữa. Đường Lệ Quyên không có nghi ngờ gì. Được, vậy con đi sớm rồi về, đã muộn lắm rồi. Con biết rồi. Tịch Dai Dai nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng bệnh, cầm điện thoại bước nhanh đến phòng lấy nước. Bình thường cảm thấy chỗ này buổi tối có chút tối đến dọa người, nhưng lúc này cô lại không thấy sợ gì cả. Chuyện đầu tiên chính là ấn số gọi cho Bùi Dục. Điện thoại đổ chuông không đến 2 giây thì có người bắt máy. Giọng nói trầm lắng thông qua micro truyền đến dễ dàng khiến tai bị ù đi. Alo, anh không nhầm chứ? Em vậy mà chủ động gọi điện cho anh à? Tịch Dai Dai trầm mặc một hồi, có chút không nói ra được cảm giác lúc này. Em cũng có gọi điện cho anh, không phải sao? Lời này của anh sao nghe giống như đang nói cô trước giờ đều không có chủ động vậy? Ồ, anh tưởng giờ này em chắc chắn không nghe được máy chứ? Nói xong, Bùi Dục cười hắc hắc, dáng vẻ rất giọng đá vọng thê. Không ngờ em còn biết quan tâm anh. Ây da, anh đừng nói như vậy, em khi nào mà không quan tâm anh? Tịch Dai Dai mặc dù biết anh chỉ đùa nhưng vẫn không nghe nổi mấy lời này của anh. Vừa rồi em ở phòng bệnh không tiện, cố tình chạy đến phòng lấy nước để gọi lại cho anh đây. Bùi Dục vừa nghe thấy cô ở phòng lấy nước, nghĩ đến chỗ vừa chật hẹp vừa tối tăm đó, lập tức nhíu mày. Thế nào lại ở đó? Không ở đây thì đi đâu? Cô không thể đi lại ở hành lang, buổi tối ở hành lang rất thông gió, lại càng lạnh hơn. Hay là như thế này, chuyển bác trai đến bệnh viện của anh Quyết Trình đi. Bên đó môi trường tốt, thiết bị cũng đầy đủ. Em với bác gái có chỗ để nghỉ riêng, hơn nữa ở đó hồi phục sẽ nhanh hơn. Bùi Dục nói, hận không thể bây giờ đi sắp xếp luôn. Tịch Dai Dai vội vàng từ chối. Không cần đâu, người nhà của em bây giờ đã cảm thấy mắc nợ anh rồi. Nếu như lại tiếp tục đến ở bệnh viện tư, mẹ em chắc chắn không chấp nhận đâu. Đặc biệt là sau khi biết quan hệ giữa cô và Bùi Dục thì lại càng không thể đồng ý. Với cả bây giờ phẫu thuật của Tịch Hướng Vinh đã làm xong, dù sao sức khỏe của ông cũng đã hồi phục không tệ, không cần phải chuyển qua chuyển lại, kẻo lại sinh thêm chuyện. Thật ra là Bùi Dục đau lòng cho cô nhiều hơn. Mỗi ngày đều ở bệnh viện, ăn không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt. Hôm nay gặp cô, sắc mặt cũng có thể sạm lại rồi. Ngày mai xem phim xong sẽ dẫn em đi ăn cơm, phải cố gắng tầm bổ. Anh hận không thể mọi chuyện anh có thể làm đều làm vì cô, sợ ít đi một phần thì sẽ sót một phần. Tịch Dai Dai chỉ cảm thấy cực kỳ cảm động và hạnh phúc. 20 năm cuộc đời, trừ người thân ra, lần đầu tiên có người quan tâm cô đến như vậy. Bỗng chốc, mọi sự mệt mỏi gì đó đều không còn, chỉ còn lại sự vui sướng và thích thú. Em không sao, anh không cần lo lắng. Sao có thể không lo lắng được chứ? Nói xong, Bùi Dục vẫn thở dài. Nhiều tiền như vậy không có chỗ để tiêu, em cũng không sợ anh tìm cho em một người chị em khác để thay em đảm nhận phần này hay sao? Nghe thế, Tịch Dai Dai sững ra một lúc mới phản ứng lại trước ý trong lời của anh, lập tức tức giận trợn trừng mắt. Bùi Dục, được. Bùi Dục vốn muốn trêu cô một chút, nhưng vừa nghe thấy ngữ khí muốn phát hỏa của cô thì cái gì cũng không dám nữa, vội vàng nói. Anh đây không phải chỉ nói đùa thôi sao? Tịch Dai Dai cố tình chọc anh. Vậy em hôm nào đó ở trường tìm một tiểu thịt tươi thay anh chia sẻ một chút, anh có đồng ý không? Em dám. Bùi Dục lập tức trợn ngược mắt, dùng mọi cách uy hiếp. Nếu như để anh biết được, hai người đều đừng mơ có quả ngon để mà ăn. Ý của anh chính là quan có thể phóng hỏa nhưng mà không cho dân thắp đèn là anh vô lý. Anh cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, bình thường không cho gặp còn không để anh than phiền một chút được sao? Bùi Dục mặc dù nói như vậy nhưng ngữ khí lại cực kỳ dịu dàng, tư thái thấp không thể thấp hơn được nữa. Tịch Dai Dai khẽ hừ một tiếng. Vậy em không phải ngày mai ở cùng anh rồi sao? Em thực sự không rút thân ra được. Anh biết. Bùi Dục cắt ngang câu sau của cô. Anh không có ý trách em, có thể gặp được em đã là rất vui rồi. Tịch Dai Dai bị lời nói ngọt ngào của anh oanh tạc mà không nói nên lời, nhưng khóe môi lại không hề hạ xuống. Trước giờ đều chưa từng nghĩ có một ngày ở bên Bùi Sục lại ngọt ngào đến như vậy. Vốn tưởng là người của hai thế giới khác nhau, nhưng sau khi tiếp xúc gần mới phát hiện anh cho cô chính là tình yêu mà Tịch Dai Dai hằng mong muốn. Nói chuyện gần 20 phút, Tịch Dai Dai nhìn thời gian, sau đó nhắc nhở: "Mẹ em lát nữa có thể lại muốn giục em rồi." Bùi Dục khẽ đáp một tiếng, cũng không miễn cưỡng: "Em về đi, cố gắng nghỉ ngơi, ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp." Nói xong, năm ngón tay của cô siết chặt lại chiếc điện thoại hơn. Biết cô không tắt máy, anh sẽ không tắt. Chần chừ một lát, cô đành mở miệng nói: "Em nhớ anh." Giọng nói của cô so với tiếng mũi kêu không lớn hơn bao nhiêu, nhưng Bùi Dục lại cảm thấy khắp người đều là những bong bóng màu hồng, thật sự muốn kéo cô đến trước mặt hung hăng hôn cho một bận. Chỉ đáng tiếc là không có cơ hội, chỉ có thể ghi nhớ, ngày mai bù sau. "Anh cũng nhớ em." Anh không do dự đáp trả lại cô: "Nhớ khi làm việc, lúc không làm việc cũng nhớ, trên đường đi tìm em cũng vẫn nhớ, mỗi khắc đều đang nhớ." Rõ ràng không nhìn thấy anh, nhưng Tịch Dai Dai lại đỏ mặt, tim đập nhanh. "Em biết rồi, anh đừng nói nữa." "Đồ ngốc, anh là bạn trai của em, như thế này đã xấu hổ thì sau này phải làm sao?" Bùi Dục khẽ cười: "Em trở về ngủ đi, mơ giấc mơ đẹp nhé." Tịch Dai Dai vội vàng nói một tiếng chúc ngủ ngon. Cô vội vàng tắt máy. Cô đứng nguyên ở đó không nhúc nhích, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần để bình ổn tâm trạng thì mới đi về phía phòng bệnh. Người đàn ông Bùi Dục này thật là quá biết ghẹo người rồi. Sáng hôm sau, Tịch Dai Dai tỉnh lại khi nghe thấy động tĩnh của bác sĩ đến kiểm tra. Cô mở mắt ra thì Đường Lệ Quyên đang ngồi bên giường bệnh cho Tịch Hướng Vinh ăn cơm. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô đứng dậy gọi một tiếng mẹ, người vẫn mơ màng ngái ngủ. "Dậy rồi à?" Đường Lệ Quyên chỉ vào bát cháo trứng gà và bánh bao ở trên bàn. "Đồ ăn sáng mẹ đã mua sẵn cho con rồi, dậy rửa mặt mau chóng ăn lúc còn nóng đi." Biết mấy ngày nay cô mệt, sáng nhìn thấy cô còn đang ngủ say, Đường Lệ Quyên cũng không nhẫn tâm gọi cô dậy. Tịch Dai Dai khẽ gật đầu, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước bàn, cúi đầu ăn sáng. Tịch Hướng Vinh thấy bọng mắt xanh đen của con gái, đau lòng mà thở dài. "Lệ Quyên à, tôi thấy Dai Dai ở mãi bệnh viện cũng không phải là cách hay, hay là để nó về trường ở đi?" Tịch Dai Dai trước kia vì để thuận tiện đi làm thêm cho nên không có ở trong trường. Đường Lệ Quyên vốn dĩ cũng định như thế, nhưng mà từ sau khi biết quan hệ giữa cô và Bùi Dục thì bà lại không yên tâm. Thấy Tịch Dai Dai ngày nào cũng ngủ trên chiếc giường nhỏ như vậy, bà làm mẹ còn đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng thà rằng mệt một chút, khổ một chút, cũng không muốn cô đi sai đường. Bên trường mãi không làm được thủ tục để ở, với cả ký túc đều hạn chế thời gian, buổi tối trở về muộn như vậy, căn bản là không thể vào cửa đâu. Đường Lệ Quyên không cho Tịch Hướng Vinh biết sự kiêng kỵ của bà về Bùi Dục, không muốn để ông cũng phải lo lắng như mình. Bây giờ khôi phục sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Tịch Hướng Vinh vẫn không yên tâm. "Vậy hay là để Dai Dai đến chỗ của Tiểu Mỹ, ở tạm ở đấy vài ngày?" Tiểu Mỹ là tên cô của Tịch Dai Dai. Nghe thấy ông nói như vậy, Đường Lệ Quyên phản đối ngay lập tức. Vốn dĩ ông nằm viện đã làm phiền nhà người ta rồi, bây giờ lại để Dai Dai qua đó. "Đó không phải người một nhà sao, bây giờ như thế này cũng không phải là cách." Tịch Hướng Vinh rất kiên trì. "Ban ngày nó ở trường, ăn cơm đều có thể giải quyết ở nhà ăn, chẳng qua buổi tối qua đó ngủ, còn tốt hơn ở đây. Tôi khỏe lại được thì con cũng kiệt sức rồi." Tịch Hướng Vinh nói vội vàng, có thể bị sặc, đột nhiên ho dữ dội. Tịch Dai Dai lập tức lo lắng chạy đến bên cạnh giường. "Ba, con không sao, ba đừng lo lắng." "Sao lại không sao?" Tịch Hướng Vinh thực sự đau lòng cho cô. Ở trong mắt ông, Tịch Dai Dai vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. "Con không muốn đến nhà cô con sao?" Vấn đề đột nhiên chuyển sang người của mình. Tịch Dai Dai vô thức nhìn sắc mặt của Đường Lệ Quyên, ấp á ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra nên nói gì, sợ ba mẹ sẽ vì mình mà cãi nhau. Cuối cùng vẫn là Đường Lệ Quyên không nhìn nổi nữa, chỉ đành thỏa hiệp. "Được, ông muốn để con đi đâu thì đi, có gì từ từ nói không được, lại cứ phải kích động như thế. Ông bây giờ còn đang bệnh, không được kích động, có biết không hả?" Tịch Hướng Vinh thấy thế thì thở phào, lúc này cảm xúc mới dịu xuống. "Dai Dai, buổi tối con đến nhà cô con ở tạm một khoảng thời gian, đợi ba khỏe lại rồi con không cần ngày nào cũng phải đến bệnh viện nữa.
Con biết rồi ba. Tịch Gia Gia mặc dù trong lòng không muốn đi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Ba đừng tức giận, con còn trẻ, chạy đi chạy lại nhiều cũng không có vấn đề gì cả.
Đứa trẻ hiểu chuyện nhưng Tịch Hướng Vinh vẫn khó chịu và áy náy trong lòng. Làm ba không những không thể cho cô một cuộc sống đầy đủ vật chất, ngược lại còn để cô đến chăm sóc mình. Tịch Hướng Vinh là người đàn ông, là ba mà cảm thấy rất áy náy với hai mẹ con. Người gần 50 tuổi, nói thật thì cũng trải qua nửa cuộc đời, không biết biểu đạt, cũng không biết nói lời dễ nghe, chỉ có thể đem những tâm sự này chôn chặt trong lòng, sốt ruột muốn mau chóng khỏi bệnh, tuyệt đối đừng làm liên lụy con gái. Ăn cơm trưa xong, Tịch Gia Gia từ bệnh viện xuất phát đến trường. Ra khỏi bệnh viện, cô đứng dưới điểm dừng xe buýt, điện thoại để trong túi, đã chỉnh về chế độ im lặng, nhất thời không để ý. 10 phút sau, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ ở bên đường. Lúc đầu cô không hề chú ý, mãi đến khi cửa xe hạ xuống, nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc kia. Đây không phải là giám đốc của Hồng Đình sao? Tịch Gia Gia có hơi bất ngờ.
Giám đốc? Cô Tịch, cậu Bùi kêu tôi đến đón cô mau lên xe đi.
Giám đốc nói xong còn không quên mỉm cười khách khí với cô, thái độ vô cùng hòa nhã thân thiết. Đằng sau đã có xe bấm còi inh ỏi, Tịch Gia Gia không kịp hỏi nhiều, vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Chiếc xe khởi động trở lại, cô không khỏi tò mò.
Anh sao biết tôi ở đây?
Nói đến giám đốc cũng có chút xấu hổ.
Cậu Bùi nói với tôi 1:30 chiều cô có tiết, cố tình căn dặn tôi đến đưa cô đến trường. Vốn dĩ là tôi ở trong cổng sau đợi, nhưng mà mãi không thấy cô, điện thoại cũng không gọi được, cho nên là bèn lái xe đến cổng chính đây.
Tịch Gia Gia vội vàng lấy điện thoại ra, 7-8 cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Cô vội vàng xin lỗi.
Thật xin lỗi, tôi vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác nên không có nhìn điện thoại.
Không không không, cô nói cái gì vậy?
Giám đốc không nhận nổi lời xin lỗi của cô, vội vàng nói.
Có thể đón được cô thì tốt, tôi chủ yếu sợ bị bỏ lỡ cô.
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại lại sáng lên. Tịch Gia Gia cúi đầu nhìn, là Bùi Dục gọi đến.
Người này tính toán cả rồi à?
Tịch Gia Gia bấm nút nghe, để điện thoại sát bên tai.
Alo, đón được em chưa?
Đón được rồi.
Tịch Gia Gia nhìn thấy xe buýt chạy lướt qua bên ngoài cửa sổ, bên trong là kính xuyên thấu nên có thể nhìn thấy những học sinh, sinh viên mặc đồng phục đi học buổi trưa, còn có người lớn đi làm, chen chúc trong xe, nhìn mà thấy mệt mỏi. Vốn dĩ cô cũng nên là một người trong số đó, bởi vì hành động này của Bùi Dục cho nên mới có thể thoát khỏi.
Anh lát nữa phải đến khách sạn bên kia họp, cho nên không thể đích thân đến đưa em đi.
Tịch Gia Gia há miệng.
Không cần, tự em đi cũng được mà.
Cô cảm thấy không sao cả, nhưng trong lòng Bùi Dục vẫn có chút hiu quạnh. Hai người mới ở bên nhau, anh thật sự hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh cô, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí.
Anh thật hy vọng em có thể đừng độc lập như thế.
Bùi Dục bất giác thở dài, rõ ràng khi mới đầu bị thu hút bởi tính cách độc lập của cô, nhưng khi ở bên nhau rồi, anh ngược lại hy vọng Tịch Gia Gia có thể yếu đuối một chút, ỷ lại nhiều vào anh một chút.
Tịch Gia Gia cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào.
Thật ra cô cũng không phải độc lập như vậy, chỉ có điều sợ sự tùy hứng của cô sẽ gây ra phiền phức cho anh. Nhưng lời giải thích này cô thực sự nói không nên lời. Tóm lại là cảm thấy bản thân giống như đang kể công, chứng minh cái gì đó.
Bùi Dục đợi một lát, không đợi cô lên tiếng thì đã mở miệng.
Bên phía công ty anh sẽ kết thúc sớm rồi qua đón em. Em ăn cơm xem phim xong, anh sẽ đưa em về.
Em biết rồi.
Không biết thế nào, trong lòng Tịch Gia Gia lại có chút lạc lõng. Cứ cảm thấy lời nói vừa rồi mà Bùi Dục đã nói vào chính trái tim của cô.
Vậy em tắt điện thoại đi.
Đừng.
Bùi Dục không ngờ cô sẽ gọi mình, tay đang chuẩn bị tắt máy thì khựng lại, để lại điện thoại sát bên tai.
Sao vậy em?
Tịch Gia Gia lúc này mới lúng túng nói.
Em không phải không muốn ỷ lại vào anh, em sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh.
Bùi Dục căn bản không ngờ cô có thể nói được điều này. Nghe thấy câu này của cô không giống như giải thích, càng giống như là đang làm nũng. Trái tim anh lập tức mềm nhũn ra.
Sợ cái gì? Em là bạn gái của anh, chiếm dụng chút thời gian của anh không phải là rất bình thường sao?
Sự hiển nhiên trong lời nói của anh khiến cho khóe miệng của Tịch Gia Gia sắp kéo luôn đến tận mang tai, nhưng ngữ khí vẫn vờ chấn định. Ồ, vậy em sau này nếu như quấn lấy anh đừng chê em phiền nha.
Bùi Dục bật cười.
Hả, em còn biết quấn người sao? Anh thế nào cũng thấy không tin được.
Thật đó.
Dường như sợ anh không tin, Tịch Dai Dai vội vàng biện bạch cho mình.
Lúc nhỏ đến trước khi em lên đại học, em đều đặc biệt quấn người. Ba mẹ em bởi vì cuộc sống mà còn đưa em đến nhà bà nội.
Bùi Dục đợi cô nói xong, lập tức nói.
Được, vậy anh phải đợi thôi, không quấn không được đâu đấy.
Tịch Dai Dai không biết bản thân bị cái gì kích thích, cả đoạn đường đều nói chuyện với anh. Sau khi tắt máy thì bắt đầu gửi tin nhắn các loại hình ảnh, văn tự cho anh, chứng minh cái gì gọi là quấn người. Giám đốc liếc nhìn trong gương chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ của cô gái, cúi đầu mỉm cười. Loại cảm giác tươi trẻ tuyệt đẹp, nhút nhát, toàn bộ đều thể hiện trên người cô. Không phải chưa từng thấy Bùi Dục đi đón người khác giới, còn là đại mỹ nữ nổi tiếng, còn qua tuyển chọn kỹ càng. Nhưng giống như cô Tịch đây lại khiến người ta càng nhìn càng thích, càng nhìn càng không muốn rời mắt thì lại không có. Người lớn lên xinh đẹp nhìn thấy nhiều cũng quen rồi, duy nhất có thể thu hút người khác theo một cách độc nhất vô nhị, đó chính là dùng phẩm chất và khí chất thu hút người khác.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 134 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.